Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2012 và chúng ta đang tiếp tục trong cái ngày thứ ba học khóa tu tại Sacramento. Thì như ngày hôm qua chúng ta đã có cơ hội học ít về những cái tìm hiểu những cái nguyên tố và những cái nguyên nhân mà có khả năng gây tổn thương cơ thể chúng ta về thể chất cũng như về tinh thần. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên nhớ là vì chúng ta nói là khi mà Đức Phật dạy chúng ta cái bài kinh đầu tiên Tứ Diệu Đế thì Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng thế gian con người và mọi loài đang chịu đau khổ và nó có cái nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ đó. Thì ngược lại chúng ta cũng có cái phần thứ hai, tức là cuộc sống nó cũng hạnh phúc, nó cũng có khỏe mạnh, nó cũng có tươi mát, nó cũng có sự phát triển. Nhưng với điều kiện chúng ta cũng phải biết như thế nào để giúp cho nó được hoàn thiện, được quân bình. Bởi vì trong cái cơ thể chúng ta, người ta nói là tứ đại năm ấm, tức là tứ đại năm ấm thì trước hết như chúng ta đã học ngày hôm qua, chúng ta phải biết làm sao cái sự liên kết cũng như là cái sự hòa hợp của bốn đại đất, nước, gió, lửa. Cái đó là cái căn bản nhất. Mặc dù bốn đại đó nó sẽ khác nhau, nó sẽ chống trả nhau, nhưng nếu như chúng ta hiểu rằng cái nguyên lý của vũ trụ, tức là luôn luôn tuân thủ cái nguyên lý là cái luật bảo toàn năng lượng, thành ra mặc dù nó khác nhau, nó đối lập nhau, nhưng chính nhờ như vậy nó mới tạo nên thế quân bình và nó control lẫn nhau. Lấy ví dụ như trong cơ thể chúng ta nó có hai cái hệ thần kinh, tức là nó sẽ có hai cái hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm, thì hai cái nó hoàn toàn nó ngược nhau. Thì như vậy khi chúng ta bị yếu đuối, mệt mỏi, chậm chạp thì cái thần kinh giao cảm nó sẽ hoạt động mạnh hơn để nó kích thích. Nhưng mà khi nó kích thích đến một cái mức độ mà nó vượt quá cái lượng thì như vậy thần kinh đối giao cảm nó sẽ đi vào, nó cảm trở lại để nó quân bình trở lại. Hay là chẳng hạn như cũng vậy, tức là khi mà nó tiết ra một cái nội tiết tố hay là một cái men tiêu hóa trong cơ thể chúng ta thì nó phải có cái thứ hai để ức chế nó lại khi mà nó không có làm việc đúng hay là khi mà nó lơ đãng. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta phải thực tập chánh niệm và lắng nghe cơ thể mình. Tại vì quý vị thấy nếu như mình được giao nhiệm vụ hay là nếu như mình làm việc mà một lúc mình làm một việc hay là mình làm việc trong chánh niệm thì cái công việc của mình sẽ làm nhanh chóng hơn, chính xác hơn, thành công hơn và chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta mà cùng một lúc chúng ta làm nhiều việc, hay là chúng ta ăn nhiều thức ăn chế biến rắc rối cầu kỳ, thì chúng ta biết rằng não bộ của chúng ta nó chỉ có thể phát ra cái tín hiệu hay nó chỉ có thể làm được một việc ở mỗi cái thời điểm mà thôi. Do vậy mà khi mà mình làm việc không có trong chánh niệm, khi mình ăn uống cầu kỳ rắc rối, khi mà mình làm nhiều việc cùng một lúc thì cái khả năng bị nhầm lẫn, bị sai sót hay là cái rối loạn nó sẽ thường xuyên nó xảy ra. Đó. Thành ra khi mà chúng ta biết rằng cái hệ thần kinh của mình hay là tất cả trong cơ thể của mình, các cái nội tiết tố nó cũng luôn luôn có cái sự quân bình lẫn nhau, và do vậy chúng ta thấy bốn đại của mình mặc dù nó có sự đối kháng nhau hay là có sự mâu thuẫn nhau, khác biệt nhau, nhưng chính nhờ cái sự đối kháng đó nó mới có thể giúp chúng ta tự quân bình lẫn nhau và tự cân đối lẫn nhau. Và cũng vậy, chúng ta biết rằng nếu như chúng ta hợp tác hay chúng ta lắng nghe với cơ thể mình, thì cái quy luật vận hành của vũ trụ đã tạo nên cái cơ thể của chúng ta. Mà một trong những cái quy luật đó mà chúng tôi đã giới thiệu quý vị ngày đầu tiên, tức là cái lực hấp dẫn. Nhờ nó cái lực hấp dẫn đó thì nó mới mang hai cái nhiệm sắc thể lại với nhau. Đó là cái tín hiệu duy trì, duy trì cái di truyền đầu tiên hết, nó mang cái sức sống. Cũng như chúng ta biết rằng trong vũ trụ, trong vũ trụ của mình, tất cả các nơi, từ ở trên không cho tới trong đất, trong nước, tức là cái năng lượng, cái tiếng Anh nó dịch là cái source field, nhưng mà mình không biết tiếng Việt nó dịch nó là cái gì, tức là nó là một cái nguồn năng lượng dày đặc trong không gian mình, và chính từ cái nguồn năng lượng đó, và nó sẽ tùy theo cái nhân duyên. Đó là tại sao Đức Phật nói là các pháp do duyên sanh, tức là khi mà nó đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ phối hợp lại với nhau theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Và cứ như thế, chúng ta thấy đối với con người mình hay là đối với các loài sinh vật hay thực vật cũng vậy, cái đầu tiên hết là nó phải phối hợp lại với nhau để nó thành cái nhiễm sắc thể. Thì từ cái nhiễm sắc thể đó nó trở thành một cặp, một đôi. Rồi sau khi mà nó phân ra cũng vậy, quý vị thấy không? Tức là từ cái sự phân chia, tức là nói gì? Nó có sự đối lập. Một mặt là nó kéo lại với nhau, nhưng mặt khác cái lực đối lập nó sẽ làm cho tách ra, thành ra nó mới sinh sản, mới phát triển được. Nhưng mà khi nó tách ra như vậy thì nó lại được cái sự phối hợp. Đó cũng là cái nguyên lý của luật bảo toàn năng lượng. Và cứ như thế, từ một cái đơn vị nhỏ là một cái nhiễm sắc thể, nó bắt đầu nó nhân lên thành ra những tế bào. Rồi từ những tế bào nó hợp lại với nhau, và khi mà nó hình thành lên từng cơ quan, từng bộ phận, từng hệ thống để thành một con người, thì như vậy một đơn vị sống nó thành ra một đơn vị lớn hơn. Và khi hình thành một con người cũng vậy, nó sẽ hình thành cũng do cái lực hấp dẫn giữa, mình nói là chẳng hạn như trong cái lực hấp dẫn mình có là đồng lực, đồng ái tính, nhưng nó cũng có sẽ đối cực. Chẳng hạn như mình thấy lực dương và lực âm nó hút nhau giữa người nam và người nữ, thành từ đó nó mới có cái giống đực và giống cái, nó mới có cái sự phối hợp với nhau để trở thành một cái sự sinh sản, một sự phát triển lớn hơn. Và đối với xã hội loài người là nó hình thành một cái gia đình. Từ cái gia đình đó mới bắt đầu nó hình thành cái xã hội, cũng trên cái nguyên lý của sự hợp nhất và cái lực hấp dẫn của vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy từ một cái đơn vị nhỏ nhất cho tới một cái đơn vị lớn hơn, tức là gia đình, xã hội hay là quốc gia, nó cũng vậy. Và khi mà chúng ta thấy rằng quá trình phát triển của cơ thể mình cũng vậy, tức là nó luôn luôn tuân thủ tất cả những cái quy luật đó, là lực hấp dẫn, luật bảo toàn năng lượng, để làm cho những cái tế bào nó luôn luôn được tươi nhuận, nó luôn luôn được phát triển, nó luôn luôn được chuyển hóa. Và tất cả trong cơ thể chúng ta không có một giây phút nào mà nó ngừng nghỉ cả. Chỉ tùy theo, chẳng hạn như khi cái giai đoạn mình còn nhỏ, giai đoạn mình sinh trưởng và phát triển nhanh, thì cái sự phát triển nó sẽ nhanh hơn cái sự thoái hóa. Còn khi mình ở cái tuổi trung niên thì nó sẽ hai bên nó cân bằng nhau, và vượt qua cái tuổi trung niên thì cái sự thoái hóa nó sẽ nhanh hơn là cái sự sinh sản đó. Nhưng mà cho tới khi mình già, nó vẫn còn liên tục có hai cái đó để nó tự cân bằng lẫn nhau. Và như hôm trước thì mình cũng có nói, nhờ cái lực hấp dẫn đó nó mới mang hết tất cả những tế bào lại với nhau. Thành ra khi mình bị tổn thương, khi mình bị đứt tay, khi mình bị đứt mạch máu, khi mình bị đứt xương, thì cũng nhờ cái lực hấp dẫn đó nó mới mang trở lại để nó healing cho mình. Khoa học kỹ thuật chỉ lợi dụng cái đó và take advantage khi mà mình khâu hai cái miếng da của mình lại khi mình bị một cái vết rách quá sâu, quá dài, hay là khi mình bị một cái vết gãy xương hở, nó nát bét hay nó mở ra, lúc đó mình mới phẫu thuật để mình ráp nó lại thôi. Chứ còn nếu không có cái tiến trình đó, không có cái quy luật của vũ trụ đó, thì mình chẳng làm được cái gì cả. Thành ra cho tới ngày nay, thì mình thấy cho tới ngày nay thì khoa học tiến bộ hơn khi mà mình có cái transplantation cũng phải dựa trên cái nguyên lý đó. Và đặc biệt với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, khi mình thấy được rằng năng lượng trong vũ trụ nha, năng lượng trong vũ trụ nó luôn luôn có sự sống, trong vũ trụ là sự sống có mặt trong tất cả mọi nơi, thậm chí như ngay trong cái lòng của núi lửa, nhiệt độ nó có thể lên khoảng 3,000-4,000 độ vẫn có sự sống ha. Tức là những hạt bụi ở trong đó, tức là những con vi sinh, hay thậm chí như ngay trong lòng của cái lò hạt nhân nguyên tử, nó có thể lên tới 10,000 độ mà vẫn có sự sống. Và đặc biệt cái sự ứng dụng của khoa học kỹ thuật, quý vị thấy gì? Cái hình thức vi tế hơn, tức là sóng ánh sáng hay là sóng năng lượng. Và điển hình cái mà mình sử dụng nhiều nhất ngày nay đối với quý vị là cái gì? Là tia laser ha, dùng laser. Thành ra khi người ta phẫu thuật, cái tia laser đó nó sẽ cắt và nó sẽ liền lại ngay lập tức. Thay vì bình thường mình cắt dao ha, khi mình cắt bằng kim loại hay khi mình cắt cái gì nó sẽ tách ra đó. Và chính nhờ cái năng lượng nó đã có sẵn trong đó, trong cái tự nhiên, trong vũ trụ, thành ra khi mình sử dụng đúng cái tần số của nó thì nó sẽ giúp kéo cái da lại, kéo hết tất cả những vết thương lại. Thành bây giờ cái kỹ thuật mới nhất của mình khi mình phẫu thuật là mình sử dụng laser để làm chi, khi mình cắt là nó sẽ liền lại, nó sẽ cầm máu ngay lập tức và tiến trình tiêu liên sẽ nhanh hơn. Thậm chí như quý vị biết rằng cái kỹ thuật này đã được phát triển, đã được sử dụng rồi, nhưng mà do cái ngành pharmaceutical industry ở Mỹ nó quá mạnh ha, thành ra nó vẫn đang bị ức chế. Tức là người ta đã sử dụng cái kỹ thuật này ha, để làm gì? Tức là chẳng hạn như người ta biết rằng cái năng lượng, tất cả sự sống và tín hiệu di truyền nó có sẵn trong vũ trụ. Thành ra từ cái kinh Bát Nhã ha, hay là từ cái kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật nói là một là tất cả, mà tất cả là một. Tức là mình thấy từ một cái năng lượng của vũ trụ mà nó phát sinh ra muôn loài. Nhưng mà tất cả muôn loài, cho dù là thể sinh vật, cây cối, con người, cho đến đất đá, mình tạm gọi là thể vô tình, nhưng mà tất cả những cái đó, cái sự cấu tạo của nó không ngoài những cái hạt vật chất căn bản là những cái nguyên tố, nguyên tử. Và thậm chí khi mình đi về tới cái quantum physics, tức là đối với vật lý lượng tử ngày nay, thì tất cả những đó được trở về cái sóng năng lượng. Thành ra cho dù nó muôn ngàn sai khác nhưng mà nó vẫn xuất phát từ một nguồn. Và cũng chính vì cái gì? Chính vì cái tâm phân biệt của mình mà nó tạo ra những cái đó. Thành ra Đức Phật nói là thế giới do tâm tạo. Và khoa học ngày nay người ta có khả năng, quý vị biết rằng khoa học ngày nay thì có khả năng để cho chúng ta thấy được những cái ứng dụng đó. Chẳng hạn như quý vị biết rằng các nhà khoa học đã làm rất nhiều cái thí nghiệm ha. Có một cái thí nghiệm là chẳng hạn như người ta lấy cát ở ngoài biển ha. Lấy cát ở ngoài biển, sau khi lấy cát ở ngoài biển xong đem tiệt trùng bằng tất cả những phương pháp hiện đại ngày nay nhất, tức là mình nung lên cát thì nó là chất rắn, thành ra mình nung lên tới cái nhiệt độ nào đó nó vẫn còn thể rắn, nó chưa có chảy ra thành thủy tinh, thì như vậy khoảng trên 1,500 tới gần 2,000 độ. Rồi sau đó người ta sẽ sát trùng, cái kỹ thuật thứ hai là bằng cái khí ethylene, và đến cái thứ ba là người ta sử dụng autoclave. Tức là quý vị nào mà làm trong ngành y thì biết là người ta sẽ sát trùng bằng cách hấp, tức là nước sôi bình thường chỉ có 100 độ thôi, nhưng mà khi mình hấp dưới áp suất 121 atmosphere thì cái nhiệt độ, cái hơi nước nó sẽ lên tới khoảng 121, 122 độ. thì như vậy người ta sát trùng toàn bộ hết bằng tất cả những cái phương pháp sát trùng hiện đại nhất ngày nay, và sau đó người ta để cái cát đó vào trong một ống tuyết ha. Sau đó người ta cho cái nước thì cũng vậy, lấy cái nước là cái nước biển sát trùng sạch sẽ hết là cho một ống nghiệm này và siêu nó lại. Sau đó thì người ta chỉ chiếu ha, chiếu một cái tia năng lượng, chiếu một cái tia năng lượng đó qua một cái generator, tức là nó tạo ra cái từ trường, tức là để làm chi, nó bắt đầu nó phát sóng đi chứ không gì hết. Và đằng sau đó là người ta để một loạt những cái ống nghiệm khác, cũng là nước được tiệt trùng sạch sẽ ha. Thì như vậy quý vị thấy trong này hoàn toàn từ cái nguồn cho tới cái đằng sau nó là hoàn toàn không có sự sống, là bởi vì đã bị tiệt trùng sạch sẽ rồi. Nhưng chỉ cần khi mà cái tia ánh sáng này được rọi qua thì sau đó người ta bắt đầu người ta lấy những cái nước trong những ống nghiệm này và người ta xét nghiệm thì sẽ thấy gì? Quý vị thấy hình đầu tiên hết là nó sẽ hình thành nha, nó sẽ hình thành những cái như là những cái con cầu khuẩn cho tới những con trực khuẩn, tức là những con hình cầu tròn hay là những cái con sinh vật nhỏ nhất, và bắt đầu những con trực khuẩn, tức là nó hơi hình dài dài tí xíu như cái gối của mình, nó nhỏ lại, và những cái con nó nửa cầu và nửa trực đó. Thì như vậy quý vị thấy là nó bắt đầu nó hình thành sự sống từ những cái năng lượng, hay là mình gọi là từ những cái tín hiệu di truyền của cái ống tiếp này đầu tiên đã đưa qua nha. Tức là nhờ cái năng lượng, cái là tín hiệu di truyền nó vẫn có thể còn ở trong này và cái ánh sáng đó. Thì nay á, thì người ta chưa biết là cái tín hiệu di truyền này nó nằm ở trong cái ánh sáng này hay là nó nằm ở trong cái cát, bởi vì nó đã được sát trùng sạch sẽ. Nhưng mà lát nữa mình sẽ thấy rằng cái nguyên lý của kinh Bát Nhã nó cực kỳ hay và được ứng dụng ở đây. Tức là khi mà người ta bắt đầu người ta soi vào như vậy thì người ta nhìn thấy những cái nước này nó bắt đầu nó có cái con trực khuẩn này, rồi sau đó nó bắt đầu nó lớn lên một tí xíu nữa thì người ta sẽ thấy bắt đầu nó sẽ ra nha, hình y như là những cái lá nha. Quý vị thấy cái lá thôi, tức là nó trong suốt và nó bắt đầu nó phân chia tế bào, nhưng mà hoàn toàn nó chưa, tức là bên cạnh những cái thực vật đó thì bắt đầu nó phát triển ra những cái hình như là thực vật. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bắt đầu nó lớn lên dần ha, tức là bây giờ nó sẽ phân chia ra tế bào nhiều hơn nữa, dài đặc hơn, và nó có cái màng tế bào, nó có không bào đó, và nó bắt đầu nó cũng vậy, nó dính tới những cái con trực khuẩn, tức là mình gọi giữa cái thế giới vi sinh và thế giới thực vật. Và từ từ người ta thấy nó bắt đầu nó sinh sản ha, tức là sau khi nó bắt đầu nó phân tế bào, phân bắt ra, xong bắt đầu thì bắt đầu nó phát tán ra nha, nó bắt đầu nó phát tán ra như vậy. Thì đây là cái hình thức của sự sinh sản và sự di nha. Thì như vậy sau khi nó biến qua cái giai đoạn đó hết rồi thì người ta thấy nó bắt đầu nó sẽ tiến tới một cái dạng kế tiếp, là tất cả những cái hạt đó nó sẽ gom lại với nhau, nó thành cái hình giống như một cái con đơn bào hay là cái con sứa nha, nó cũng trong suốt như vậy và nó rộng ở trong. Và quý vị thấy từ từ thì cái con này nó bắt đầu nó phát triển, tức là nó bắt đầu có khả năng thu hết những cái xung quanh vào miệng của nó. Tạm thời quý vị thấy cái này nó khác kia, hồi nãy là những cái thể xung quanh nó nằm rải rác, và bây giờ thì cái tế bào bên ngoài nó sẽ dày hơn và nó bắt đầu có khả năng thực bào, tức là nó bắt đầu nó ăn. Thì sau khi đó thì nó bắt đầu nó phát triển lên một tí xíu nữa thì quý vị thấy cái hình ảnh của nó tốt đẹp hơn. ha, nó bắt đầu nó gọn gàng hơn và cái miệng của nó rõ ràng hơn đó. Bây giờ thì quý vị thấy cái này nó bắt đầu nó có thêm cái màng bao ở ngoài để nó bảo vệ cho nó, và thậm chí nó bắt đầu nó có cái hình thức để nó di chuyển nhanh hơn hay là để nó chiến đấu ha. Và bây giờ thì quý vị thấy nó phát triển hơn, nó tròn trịa hơn, nó bảo vệ vững chắc hơn, và cái miệng của nó nhỏ lại, và xung quanh nó sẽ có những cái lông mao để vừa di chuyển vừa chiến đấu. Thành ra từ một cái dung dịch được sát trùng sạch sẽ qua cái như vậy mà chúng ta thấy là nó sẽ bắt đầu nó phát triển tới như vậy nha. Và cũng từ đó người ta mới thấy được, chẳng hạn như người ta lấy cái trứng của một con ếch, tức là nó là loài gì, lưỡng thê nha. Và trứng của một con thằn lằn hay là con rắn mối, tức là nó là cái loài bò sát, và người ta dùng để hai cái trứng nó gần nhau. Và cũng vậy, người ta sử dụng một cái tia laser, laser đó người ta zip, tức là người ta chỉ rọi qua thôi, thì sau đó hai cái trứng này tín hiệu di truyền nó sẽ trao đổi nhau. Con ếch này thì nó có thể bây giờ nó sống ở trên cạn nhiều hơn, nó có thể leo trèo, nó có thể bám ở trên tường. Còn cái con bò sát này bây giờ nó có khả năng đi xuống dưới nước, nó sống dưới nước đó. Thì người ta làm rất nhiều cái thí nghiệm, ngay cả giữa con gà với con vịt cũng vậy. Quý vị biết rằng con gà thì cái chân nó không có màng, nó sống ở trên cả. Con vịt thì cái chân nó có màng thì nó bơi, nó sống dưới nước. Nhưng mà khi mà người ta zip cái kiểu này, tức là lấy trứng ha, lấy trứng của hai con, và người ta cũng để theo cái hình thức này, thì với cái năng lượng cái ánh sáng nó đi qua, thì khoảng chừng 70% cái trứng gà khi nở ra thì nó sẽ có cái chân của nó sẽ có màng đó. Thì từ những cái thí nghiệm này, từ những cái thí nghiệm này thì người ta bắt đầu, người ta đi qua, người ta thực nghiệm trên cơ thể con người. Và cái này nó đã thành công ở Ukraine và ở Moscow. Tức là một bà già khoảng chừng 70-80 thì quý vị biết gì, răng rụng gần hết rồi, thấy không? Nhưng mà người ta chỉ cần lấy một đứa cháu của bà nha, và như vậy thì người ta chỉ cần chiếu cái tia laser từ đứa cháu qua bà, tức là nó lấy cái tín hiệu di truyền, còn non trẻ thì đứa cháu rọi qua cái răng của bà. Sau thời gian 3 tuần thì bắt đầu cái xương hàm, xương này bắt đầu nó mọc lên răng và răng đàng hoàng nha. Hay là thậm chí khi mà bị viêm gan cũng vậy, quý vị biết trong tất cả các cái transplantation, cái phẫu thuật tim, phổi hay là thận mình mổ dễ dàng, nhưng mà gan rất là khó, phẫu thuật rất là khó lắp ghép, tại vì cái máu nó rất là khó cầm. Nhưng mà người ta cũng đã thành công trong điều trị những cái ung thư gan bằng cách đó ha. Gan đã lắp, người ta chỉ cần chiếu một cái tia laser qua từ một cái người trong, thay vì bây giờ mình phải dùng những người machine completely gì, thì giờ mình chỉ lấy cái người đó mà mình chỉ dùng cái tia laser mình chiếu qua thôi, thì như vậy sẽ, tức là trong thời gian 3 tuần trở lên là bắt đầu hình thành được cái tế bào gan mới, và nó hồi phục, nó chuyển hóa hết tất cả những tế bào gan được hư thối. Thành ra khả năng phục hồi của cơ thể con người là tuyệt vời nha. Khả năng phục hồi cơ thể của con người là tuyệt vời với cái nguồn năng lượng đang có sẵn trong vũ trụ. Và quý vị biết rằng cái khả năng mà để cho nó xây dựng, nó tổng hợp, nó hoàn thiện hay là nó sửa chữa, tức là tạo hóa nó tạo ra cho nó rồi, thì nó luôn luôn có khả năng, chẳng qua là càng ngày mình càng bị lệ thuộc và càng ngày mình bị đánh mất đi cái khả năng của nó. Lấy ví dụ, quý vị thấy một cách đơn giản là bây giờ chúng ta, cái tay của chúng ta hoạt động bình thường, thấy không? Không có problem gì hết, nhưng mà khi mình bị gãy xương, khi mình bị bong gân, mình chỉ bó bột chừng 2-3 tuần thôi, chuyện gì xảy ra? Sau đó bắt đầu nó teo cơ, gân cốt nó cứng, mình phải tập vật lý trị liệu lại liền, thế không? Mà cái đó là cái thô thiển, nó còn bị như vậy, huống chi những cái chức năng mà vi tế hơn. Nó chỉ cần mình lạm dụng nó hay là mình để cho nó mai một thời gian là nó biến mất. Thành ra tất cả những cái khả năng đó, cơ thể con người đều có khả năng làm được hết, chẳng qua là mình bị lệ thuộc bên ngoài nhiều quá, và từ đó dần dần mình đánh mất đi cái khả năng của nó. Và thậm chí như ngày nay người ta cũng đang phát triển rất nhiều, tức là quý vị thấy người ta sử dụng cái năng lượng của vũ trụ, hay nói đúng hơn tức là cái năng lượng của tâm thức mình. Tại vì năng lượng của vũ trụ nó có sẵn đó, nhưng mà cái quan trọng là mình có sử dụng, tức là có điều khiển cái năng lượng đó được hay không. Thành ra thực sự mà nói, tức là trước hết mình phải nhận thức rằng nó right there, nó ngay sẵn xung quanh mình, thì thứ nhất là mình phải chấp nhận nó có. Cái thứ hai là mình phải biết direct nó, sử dụng như thế nào. Đó, thành ra đó là một trong những lý do tại sao mà bây giờ chúng ta thấy cái thiền tập được ứng dụng vào trong tất cả những cái trung tâm trị những cái bệnh ung thư, hay những cái terminal use, hay là tất cả những cái bệnh mà không có thuốc trị liệu. Hay là thậm chí chúng ta thấy rằng nó gọi là cái magical healing, hay là những cái mình gọi là energy healing, nó cũng phải sử dụng trên cái nguyên lý đó. Và có quý vị biết rằng bây giờ thì tất cả những nhà y học và khoa học Tây phương, người ta đang có những cái cơ hội phát triển những cái này, hay là người ta nghiên cứu những cái này rất nhiều. Khi mà quay về phương Đông của mình, tức là người ta thấy rằng có những trường hợp ha, có những trường hợp mà bệnh nhân đã bị những cái khối u khoảng chừng 5-7 cm hay mười mấy cm, và y học hoàn toàn bó tay bởi vì cái sự phát triển của nó quá progressive, ha, không thể phẫu thuật được mà sử dụng chemo thì nó quá độc đi, thì có thể là nó sẽ không giúp cho bệnh nhân chịu đựng được, hay là có thể tồn tại được. Nhưng mà với cái sự trị liệu và những cái phương pháp năng lượng như vậy, hay là với cái tâm thức của ta mạnh mẽ, thì có trường hợp ha, tức là ở đây, tại vì chi tiết là ở đây không có wifi để cho quý vị coi những cái video để trên trong cái mạng của chúng tôi, tức là người ta sử dụng cái năng lượng đó, người ta truyền, có những người người ta truyền qua tâm, có những người người ta qua cái lời nói, tức là truyền qua sóng âm thanh ha, thì sóng âm thanh nó sẽ yếu hơn là sóng não, thì mình sẽ học cái đó trong cái kỹ thuật thiền tập. Và chỉ trong vòng 2 phút 59 giây thôi, một cái khối ung thư trong bàng quang của một bà này ở bên Mỹ mình ha, mà coi như tất cả các bệnh viện đã chịu thua, nhưng mà khi người ta đi về đến Á Đông mình đó, thì ba cái người thầy thuốc, ba cái người yêu là làm việc trước mặt tất cả những nhà khoa học, và người ta có cái CAT scan, và người ta có cái ultrasound, người ta chiếu lên màn hình. Và cái thời gian điều trị chỉ trong vòng 2 phút 49 giây thôi, cái khối u nó tiêu. Nè, thì như vậy, đó là sử dụng tất cả những cái năng lượng, thành ra cái nguồn năng lượng nó có sẵn đó. Nè, và khả năng phục hồi cơ thể mình vẫn có đó. Nhưng cái quan trọng là mình có chấp nhận và mình có biết sử dụng nó, biết direct nó không. Thì tất cả cơ thể chúng ta đều có cái khả năng đó hết. Và như hôm qua chúng ta cũng có nói, tức là quý vị thấy tất cả đều tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào cái não bộ mình. Nha. Tức là cũng một cái hoàn cảnh đó, nha. Cũng một cái hoàn cảnh đó, cũng một cái môi trường đó, nhưng mà cái phản ứng của não bộ mình khác nhau, thì cơ thể mình nó sẽ tiết ra những cái nội tiết tố và những hóa chất khác nhau. Thành từ đó nó sẽ ảnh hưởng qua cái sinh lý và qua cái vật lý mình hoàn toàn khác nhau. Thành ra tất cả nó đều trở về từ cái tâm của con người ta cả. Đó. Rồi còn hai cái này nha, cái sự trị liệu tất cả những cái này thì đơn giản rồi, cái sự sáng tạo và cái lối tắt hay là những cái đặc biệt này thì chúng tôi sẽ nói riêng trong cái phần kỹ thuật của thiền tập, và đặc biệt là cái tòa thiền thì nó có nhiều cái cơ chế rất là độc đáo nha. Thì quý vị thấy rằng cơ thể mình thì thực sự mình mới nói là gọi là đấng sáng tạo, chứ thật ra tất cả những cái này nó đều đã có sẵn trong tự nhiên, nó đã có sẵn trong cái môi trường và chúng ta không biết sử dụng nó thôi. Rồi kế đến thì chúng ta sẽ nói đến cái phần này là cái phần khá quan trọng, và đây đối với chúng ta thì chúng ta gọi là các loại thức ăn, nhưng mà khi chúng ta nhìn nó rộng hơn, tức là nó là cái năng lượng của vũ trụ và cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Thì cái này thật ra nếu mà quý vị đọc kinh hay là nghe giảng thì mình nghe tất cả những bài thức ăn này nghe hoài à, nhưng mà hầu như mình không biết ứng dụng với ý nghĩa của nó ha. Thì trước hết mình thấy các cái bài thức ăn này mình sẽ có cái loại thông thường nhất mà mình sử dụng, thấp nhất là đoạn thực, tức là tất cả những loại thức ăn, thức uống qua đường miệng của mình. À, tại sao gọi là đoạn thực? Hay là cái chữ đoạn, tức là từng khúc, tức là từng lúc. Chúng ta không thể nhai nhõm nhẽm hay là ăn suốt ngày, mà chúng ta ăn lát chúng ta phải nghỉ. Đó, thì cái này gọi là đoạn thực. Thì cái đoạn thực này nó sẽ tương ứng với cái tầng thứ nhất, cái foundation mà mình tạm thời trong thế gian bây giờ mình đang bị vướng mắc và mình đang bị kẹt và nó nhiều nhất. Cái thứ hai là xúc thực. Xúc thực là tất cả những cái nguồn năng lượng thức ăn đi qua các cái giác quan đầu của mình, hay là trong kinh thường gọi là tiền ngũ thức, tức là năm cái thức đầu tiên hết. Tại sao? Tại vì chúng ta có mắt ha, có tai, có mũi, có lưỡi và có sự xúc chạm của thân. Thì như vậy ở ngoài sắc trần thì chúng ta có màu sắc, có đối tượng để nó đi qua con mắt của chúng ta, nó có âm thanh để đi qua lỗ tai, nó có cái mùi hương để nó đi qua mũi, nó có cái vị để nó đi qua lưỡi, và nó có cái sự xúc chạm để nó đi qua cái thân của chúng ta. Thì như vậy sáu căn và sáu trần, ha, nó đúng hơn là nó còn cái căn thứ sáu và cái trần thứ sáu, tức là cái ý căn, thì nó quá vi tế thì chúng ta không thấy được nha. Thì như vậy mặc dù có sáu căn và sáu trần như vậy, nhưng nó vẫn phải nhờ cái thức nha, tức là cái ý thức đó mà người ta gọi là tiền ngũ thức, tức là năm cái thức đầu tiên để nó kết nối lại với nhau. Như cái ví dụ mà mình nói, khi mình đi ra ngoài mall, đi ra ngoài chợ, hay là mình đi vào trường học, vào cơ quan, mình nghe người ta nói chuyện ào ào, mình vẫn nghe. Nhưng nếu mình không chú tâm thì một lát về hỏi mình nhớ gì không? Không nha. Nhưng mà khi mình chú tâm vào thì mình sẽ nhớ và mình sẽ không để ý những cái lời nói của những người xung quanh. Đó. Thì như vậy, đây bắt đầu khi mình bước lên cái tầng thứ hai này nha, bắt đầu khi mình bước lên cái tầng thứ hai này thì nó bắt đầu quan trọng rồi nha, bắt đầu nó quan trọng rồi. Tại sao? Tại vì đây cũng là một cái điểm đặc biệt nha, đây cũng là một trong những lý do mà chúng tôi thưa với quý vị tại sao chư Phật bảy đời đều phải thể hiện về làm cái thân con người ở cái kiếp cuối cùng trên cõi ta bà này. Bởi vì chỉ có con người mới có được cái thân vật lý ổn định và tối ưu, và có khả năng sử dụng hết tất cả các nguồn năng lượng của vũ trụ qua các ngõ này. Còn tất cả những loại chúng sanh khác từ ở cõi thấp, chẳng hạn như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hay là cho lên tới như chư thiên và chư Phật, thì đa số chỉ sử dụng được một hay hai nguồn năng lượng mà thôi. Mình ngồi đây còn nói đến còn cười. Quý vị thấy mình ngồi đây á, mình còn hít vào thở ra, còn cái ý thức thì mình còn sử dụng được. Nhưng mà buồn tình quá đính thở, leo lên bàn ngồi gọi là cái gì? Hương linh. Phải không? Tức là chỉ được ăn bằng mùi hương thôi, chứ không có mà xuống mà bóp chén ăn được cái thức, lúc đó là bà con dạy mất. Thấy không? Thành ra chỉ cần mà buồn quá nín thở một cái leo lên bàn ngồi là trở thành hương linh, là chỉ sử dụng có một nguồn năng lượng duy nhất mà thôi. Đó. Rồi chẳng hạn như quý vị thấy xung quanh đền miễu chùa chiền thường trồng những cái cây gì? Những cây có mùi hương ha, hoa lài, hoa ngâu, hoa sứ, hoa tràm, vân vân. Thì tất cả những cây có mùi hương đó cũng chẳng qua là để nuôi những vị long thần hộ pháp, người ta về người ta bảo về đền chùa đền miếu thôi ha. Tất cả những vị hộ pháp, những vị long thần là cũng đa số người ta chỉ sống được một cái nguồn năng lượng đó. Và thậm chí như quý vị ở đây ai học kinh Di Ma Cật rồi, biết kinh Di Ma Cật chưa? Thì trong kinh Di Ma Cật là một vị trưởng giả, tức là cư sĩ giống như quý vị vậy, nhưng mà ổng là một vị đại Bồ Tát thì hiện về. Thành ra khi mà đến giờ ổng thuyết pháp xong ai cũng là đói bụng hết, ổng có gì đâu phải lo, chỉ cần gửi đệ tử của ổng lên trên cõi Phật Hương Tích, tức là lên túc trên tầng Phật cung trời của Đức Phật Hương Tích. Thì quý vị nghe Đức Phật Hương Tích biết rồi, hương mà sống bằng mùi hương thôi. Thì như vậy cung điện lầu đài lầu cát âm thanh thức ăn thức uống cũng bằng mùi hương. Thành ra từ ở một cái cõi giới thấp chẳng hạn như những cái loài ngã quỷ, hay là lên cao tí xíu là Atula, tức là những vị thần, những vị hộ pháp, và cho tới tột cùng lên cảnh giới tư Phật, cũng có những cảnh giới chỉ sử dụng được một hay hai cái nguồn năng lượng thôi. Và cũng trong cái Thiên Long Bát Bộ, quý vị thấy là cũng có những cái chúng sanh chẳng hạn như Càn Hát Bà, An Loại Ca hát tối ngày à, thấy không? Thành ra đó là lý do tại sao mà trong đền, trong miếu, trong chùa mình nhiều hồi mình cũng phải sử dụng mấy cái pháp khí làm cái thành chuông đó. Thì đó cũng là những cái năng lượng để nhắc nhở, để nuôi dưỡng người ta. Thành ra có được cái thân con người mình quý báu tuyệt vời, và mình sử dụng được rất nhiều cái nguồn năng lượng để cho mình chuyển hóa và mình phát triển nó lên. Tuy nhiên nha, nói đi phải nói lại, tức là thế gian này tất cả các pháp là hai mặt cả, quý vị nên nhớ cái đó, đừng bao giờ bị kẹt một chiều nha. Và cũng chính trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy ngài A Nan, tức là thành Phật thành Tổ cũng nhờ có được bao nhiêu cái nguồn năng lượng nạp vào cái tầng thứ hai này. Nhưng mà nếu không biết gìn giữ nó để nó dính mắt, thì chính đây là cũng là cái con đường thoát ra, thấy không? Đây cũng là cái con đường thất thoát năng lượng. Thay vì ta có một ngõ thì ta thoát ít, mình có đến 5-6 lỗ rò rỉ, thành ra nó sẽ thất thoát nhiều. Thành ra lúc đó nó thất thoát nhiều thì mình lỗ vốn là mình rớt xuống dưới cảnh giới thấp, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Đó, thì đó là cái tầng thứ hai. Cái tầng thứ ba là tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ, những cái hoài bão, ước mong của mình. Nha. Thì cái này nó bắt đầu nó nhảy lên một tầng cao hơn, tức là nó bắt đầu nó đi vào cái gì? Nó bắt đầu nó đi vào cái tầng thứ ba là cái ý thức. Như vậy quý vị có thể thấy cái mối liên hệ chưa? Tức là cái phần thứ nhất này nó là thể vật chất thô, nó tương ứng với cái thân vật chất của mình. Nha. Tất cả những cái xúc giác qua những giác quan của mình, nó vi tế, nó nhiệt hơn, nó sẽ tương ưng với cái thân sinh lý của mình. Và bây giờ tới cái phần thứ ba, tức là cái tư niệm thức, là nó bắt đầu nó dính tới não bộ và cái ý thức nha. Thì như vậy bắt đầu lên tới cái tầng thứ ba. Thì cũng vậy, lên tới cái tầng thứ ba này thì nó sẽ cao hơn một tí xíu. Và quý vị thấy nó cũng rất là, nó cũng rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì khi mà mình bắt đầu mình bước lên tới cái tầng thứ ba đó, thì quý vị thấy rằng nếu như không có cái não bộ thì hoàn toàn nó sẽ không làm việc được ha. Mà có não bộ còn nằm đó mà cái ý thức của mình nó không có xen vào ha. Cái ý thức của mình, tức là bây giờ bắt đầu cái thức thứ sáu, nó bắt đầu nó xen vào để nó bắt đầu nó hoạt động, nó interact rồi, thì như vậy cái bắt đầu lên tới cái tầng thứ ba này nó sẽ dính tới cái tầng tâm lý của mình rồi. Và cuối cùng lên tới cái phần thứ tư là thức thực. Thì trong cái thức thực này mình sẽ có ba cái phần thức thứ sáu nha, hay là cái ý thức của mình, thì nó sẽ bắt đầu nó làm việc tới cái tầng thứ ba, và nó cũng bắt đầu nó liên kết tới tầng thứ tư. Thì nhờ có nó mới nối kết được giữa cái sáu căn với cái sáu trần. Và cái đó khi mà nó đưa vào như vậy thì nó có được cái gì? Nó có được cái short term memory, nó có được cái trí nhớ cạn, và nó chỉ giữ được cái năng lượng ở ngay đó thôi. Rồi từ đó nó mới bắt đầu nó lặp đi lặp lại, nó nhờ cái mạt na thức và cái thức thứ bảy, tức là nó có đem vào đem ra ha. Nó có đem vào đem ra, hay là chính mỗi lần như vậy, tức là cái lúc nó nạp năng lượng thêm, thì từ cái short term memory đó nó bắt đầu nó nhảy qua cái long term memory và cái thức thứ 8, mình còn gọi là a lại gia thức, tức là tàng thức, là cái kho tàng Thì như vậy quý vị thấy thông thường thì mình chỉ quan tâm đến cái thức thứ 6 thôi nha. Nhưng mà cái thức thứ 6 này quý vị nên nhớ, nó chỉ có khả năng hoạt động vận hành khi mình còn tỉnh thức mà thôi, hay là nó đúng hơn khi mình còn sống. Còn khi mình nín thở rồi thì cái thức thứ 6 này nó biến mất nha. Trong khi đó cái thức thứ 8 này, cái thức thứ 8 này nó sẽ vận hành liên tục ngay khi mình còn tỉnh thức, khi mình rớt vào trong hôn mê và khi mình thoát ra khỏi thân vật lý này của mình. Đó, thì như vậy khi chúng ta thấy ở đây lên tới cái tầng thứ 4 này là cái ý thức rồi thì nó sẽ cực kỳ vi tế. Và quý vị thấy nha, tại sao cái kim tự tháp năng lượng ở bên này thì nó theo cái chiều đi lên, và cái kim tự tháp bên này thì chiều nó lại đi xuống ngược hẳn? Bởi vì bên này đa số chúng ta, nhất là cảnh giới của loài người, thì mình đang nói tới cái cảnh giới của loài người, thành ra mình bị kẹt vào cái thân vật chất của mình. Mình đang bị kẹt vào cái thân vật chất của mình. Thành ra chính vì vậy mình thấy là một ngày mình dành 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng mình đi làm, chủ yếu là mình nuôi cái thân này nhiều hơn. Trong khi những cái căn của mình, những cái xúc giác của mình, mình ít quan tâm hơn nó. Và đặc biệt đến cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình, có khi mình cũng không biết nó vận hành và mình cũng không biết chăm sóc nó. Và đến cuối cùng là cái cuộc sống tâm linh, cái năng lượng vô hình của mình. Mình một tuần lễ dành được một ngày đi chùa, nhưng mà thật ra lại có vài ba tiếng vô ngồi nói chuyện tán dốc hết còn 2-3 tiếng, có khi chưa được nửa tiếng an ổn. Thấy chưa? Thành ra quý vị thấy cái đây là cái cấu trúc hay là cái sự hình thành của nó. Nhưng mà mình biết rằng cái khả năng vận hành hoạt động của nó hay cái năng lượng của nó thì hoàn toàn ngược lại. Và bây giờ mình bắt đầu mình lấy từ ở ngoài vũ trụ nha, tại vì cơ thể mình là một tiểu vũ trụ, thành ra bây giờ mình sẽ nhìn từ ở ngoài thiên nhiên, ở ngoài cái đại vũ trụ trước, thì mình sẽ thấy nó sẽ ngược lại nha, nó sẽ ngược lại. Và lúc đó mình nhìn kỹ hơn về những cái ứng dụng trong đời sống của mình, những cái hiện tượng trong đời sống của mình sẽ thấy cái này rất rõ ràng. Chẳng hạn như quý vị thấy ở ngoài thiên nhiên, cái thể mà rắn chắc to tát nhất, tức là thể rắn ha, thể rắn, thì thông thường mình nhìn ra ở ngoài một cái biển, mình thấy núi đá ha, mình thấy núi đá hùng vĩ to lớn cứng cáp, hay là mình thấy những vật thể rắn, mình bao giờ cũng nghĩ rằng những vật thể rắn càng thô bao nhiêu, càng to bao nhiêu, càng ngon lành bấy nhiêu, càng kiên cố bấy nhiêu ha. Nhưng mà thật ra nó chưa đúng. Tại vì quý vị thấy rằng chẳng hạn như giờ mình so ra cái sức công phá của một tấn bom, một tấn chất nổ TNT ra, là chất nổ mạnh nhất hiện nay trên thế giới, một tấn chất nổ đó thua 1 gram uranium, phải không? Uranium cũng là chất rắn, nhưng một tấn chất nổ đó sức công phá của nó sẽ thua 1 gram uranium. Thành ra ngay trong chất rắn cũng vậy, những cái phân tử càng nhỏ bao nhiêu thì nó càng tạo ra cái năng lượng sức công phá mạnh bấy nhiêu. Khi bây giờ mình so sánh giữa cái thể rắn với cái tầng thứ hai vi tế hơn là thể lỏng nha, tức là chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái thể vật chất thân của mình ha, là mình tương ưng bên ngoài vũ trụ với cái thể rắn, chất rắn, những cái xúc giác, những cái giác quan của mình như vậy, nó vi tế hơn, nó mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, thì mình có thể ví dụ nó như là cái thể lỏng. Rồi cái tâm thức của mình ha, cái tâm thức của mình, cái suy nghĩ của mình thì mình cực kỳ vi tế hơn nữa, thì mình coi nó có thể như là cái gió ha, như là cái gió. Và cuối cùng là cái nguồn năng lượng vô hình hay là cái tâm linh của mình, thì mình có thể xem nó như là cái thể khí hay là cái không khí, cái thể hơi. Thì bây giờ quý vị so sánh thì coi trong thiên nhiên, khi mà mình so sánh tầng thứ hai với tầng thứ nhất, tức là nước, thể lỏng so với thể rắn, thể rắn có thể dùng để ngăn chặn, để giữ gìn cái thể lỏng, phải không? Nhưng mà chỉ cần một cái lỗ rò rỉ thì nó có thể xói mòn, nó có thể phá vỡ. Hay là khi mà nó ở một cái sức mạnh nha, nó vượt quá khả năng của nó thì nó cũng có thể phá vỡ và cuốn trôi. Chẳng hạn như quý vị thấy ta nói gì, nước chảy đá mòn. Thời gian thì chất lỏng nó sẽ làm mòn chất rắn, chứ chất rắn không làm mòn được chất lỏng. Đó. Hay là chúng ta thấy nhẹ nhàng như những cái lỗ rò rỉ ở trong những cái đê, cái đập, mà nó có thể phá hủy hết những cái đập rất là kiên cố. Đó là mình nói vi tế. Còn nói mạnh vào, chẳng hạn như mình thấy những cơn sóng thần. Những cơn sóng thần thì nó sẽ cuốn trôi hết tất cả những cái vật thể rắn lớn cứng cáp trên cái con đường đi của nó. Bây giờ mình so giữa cái tầng thứ 3 với tầng thứ nhất cũng vậy. Quý vị thấy cái gió, mình có thể lấy cái vật rắn để mình chắn gió. Nhưng mà khi mà cái gió này nó mà xuyên tường xuyên vách, nó cũng có thể làm đổ, nó có thể cuốn trôi và nó làm đổ. Và thậm chí như quý vị thấy khi mà nó tập trung lại, chẳng hạn như những cơn gió lốc, những cái tornado, thì nó không những có khả năng cuốn trôi hất tung. Xưa nay khi mà mình chưa học được cái nguyên lý của vật lý lượng tử thì mình nghĩ rằng trong những cái cơn gió lốc, những cái tornado đó, tức là xe cộ, cây cối, nhà cửa sẽ bị nó cuốn phút vào cái vòi rồng đó và nó hất lên trên trời. Nhưng mà thật ra cái đó chưa phải, quý vị. Nó không những có khả năng có cái sức mạnh như vậy, mà nó còn có khả năng, nó gọi là dematerialization, tức là nó hóa lỏng và nó hóa biến tất cả những đó trở về cái năng lượng, tức là thành ra một cái thể năng lượng, hay là thành những cái hạt vật chất căn bản, tức là những cái nguyên tử luôn. Tức là trong cái lòng, đặc biệt là dưới cái lòng chảo, giống như khi quý vị đổ nước vào trong cái phễu như gì, mình thấy nước ở trên nó chảy chậm chậm, nhưng mà càng xuống dưới là cái vòng xoáy nó càng mạnh. Thì như vậy trong cái cơn lốc cũng vậy, thì ngay ở dưới đấy nó là cái lực ly tâm của nó rất mạnh. Và chính vì cái lực ly tâm của nó rất mạnh, thành ra cái từ trường của nó tạo ra cũng cực kỳ mạnh, và nó phân hủy hết tất cả những cái thể rắn đó. Nó chuyển từ cái trạng thái là stay time, hay là nó biến thành từ material để thành energy. Rồi khi mà nó đi lên từ từ, khi nó đi lên từ từ thì cái lực nó yếu từ từ, thì nó bắt đầu nó condense lại. Tức là giống như mình nói, khi là cái sóng nó đi, cái năng lượng nó đi nhanh thì nó sẽ trở thành dạng sóng, mà khi nó chậm lại từ từ thì nó trở thành những cái hạt điện tử, và càng chậm bao nhiêu thì nó càng condense bấy nhiêu. Thành ra ở ngay dưới cái lòng của cái cơn tornado thì nó sẽ biến hết tất cả những cái, nó trở thành những cái hạt vật chất căn bản, hay là những cái sóng năng lượng. Và khi nó càng đi lên lên cao bao nhiêu thì nó bắt đầu nó giảm dần và nó condense lại, cuối cùng nó rớt lại xuống dưới. Thành ra sau này khi mà người ta khảo nghiệm kỹ những cái vật thể mà nó rớt trở lại ở cái vị trí khác, cái hình thù, cái cấu trúc nó hơi khác đi, và thậm chí nó có sự mixing của những cái vật thể khác trong quá trình đó. Lấy ví dụ như một cái cây sắt như vậy mà tự nhiên ở giữa, quý vị biết có những cái cây sắt mà nó dày khoảng từ một gang tay trở lên, nhưng mà tự nhiên sẽ có một cái cây rơm nó xuyên qua giữa chừng ha. Hay là chẳng hạn như một cái cột gỗ ha, một cái cột nhà nó to, nó tròn đường kính khoảng chừng vài mươi cm, thì như vậy tự nhiên sẽ có một cái cây rơm xuyên qua nó. Hay là một tấm cửa kính cũng vậy, tức là tự nhiên khi mà cái cơn lốc thổi xuyên qua thì tự nhiên một cọng rơm, một cọng cỏ xuyên qua nửa chừng thì nó hết năng lượng, nó dừng lại chỗ đó. Thì sau này từ từ người ta khảo sát thì người ta mới hiểu được cái hiện tượng này, và ngày xưa thì không ai hiểu được, và chỉ tưởng nó là một cái hiện tượng gọi là ma thuật, hay là cái tượng kiểu kỳ dị. Nhưng mà khi mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ rồi, thì cũng chính từ cái này mà người ta mới hiểu được cái nguyên lý ngày xưa tại sao người ta xây dựng được những cái kim tự tháp. mà người ta đem những cái cục đá lên với cái kích thước khổng lồ, với cái sức nặng khổng lồ như vậy, mà hiện nay mình chưa có cái cầu nào để cầu nổi những cục đá đó. Và cái nguyên lý này cũng đã được ứng dụng bởi những sư Tây Tạng. Ha, khi người ta hiểu được cái nguyên lý này, tức là vừa dùng những cái tần số âm thanh qua những cái trống, cái chiêng đó, và với cái sự tập trung của tinh thần của mình, tức là sự thiền định, và dùng cái sóng não để điều khiển, để đưa những cục đá từ ở dưới vực đi lên trên những cái đỉnh núi để xây những cái đền đài ở trên đỉnh núi, thì cái đó là khoa học đã có quay phim chụp hình và đã chứng minh được trong thời điểm ngày nay, tức là trong những năm cuối của thế kỷ 20, chứ không phải là trong thời kỳ cổ Hy Lạp nữa đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái năng lượng nó càng đi lên trên bao nhiêu thì nó càng vi tế cực kỳ mạnh bấy nhiêu. Thì như vậy là mình so giữa tầng thứ 3 với tầng thứ nhất. Bây giờ mình so giữa tầng thứ 3 với tầng thứ 2 cũng vậy. Quý vị thấy nước ha, khi gió nó thổi trên mặt nước thì nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà nó thổi mạnh thì nó cũng tạo nên những cơn sóng thần vài 30 thước. Thành ra khi mà mình thấy được cái thể vật chất ha, nó càng vi tế bao nhiêu thì khả năng gom năng lượng và chuyển hóa năng lượng nó sẽ nhanh và nó sẽ mạnh hơn cái thể rắn. Và đặc biệt khi mình đi lên cái tầng cao hơn, quý vị biết rằng nếu như không khí ha, chúng ta không thấy được, không cảm nhận được như gió, nhưng mà nếu cái không khí này nó không dịch chuyển, tức là sóng năng lượng nó không di chuyển, không khí này không di chuyển, nó đứng yên một chỗ, thì mình chẳng có gió, chẳng có cái áp suất đấy, chẳng có bão, chẳng có dòng trôi, chẳng có sự sống gì cả, mình cũng chẳng hít vào thở ra được, thấy chưa? Thành trừ từ cái sự dịch chuyển của không khí này nó mới tạo nên hết tất cả cái gió, cái dòng trôi của nước, dòng chảy của nước, cũng như là cái sự cấu hình và sự sống của muôn loài. Thành ra cái mà nó càng vi tế bao nhiêu, cái năng lượng nó càng mạnh bấy nhiêu. Ha. Đó, cái đối ngoại tự nhiên cũng vậy. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái năng lượng ở bên này là gì? Năng lượng thực sự, cái real energy. Còn cái này là cái mình nhờ bị cái ảo giác hay phi giác sai lầm của mình hình thành nó. Chứ còn thực ra trong vũ trụ thì cái nguồn của nó là ngược lại. Rồi, bây giờ mình lấy cái ví dụ trong thực tế. Chẳng hạn như quý vị thấy mình có thể nhịn ăn được vài ba tuần lễ ha, mình đâu có chết, tức là mình cắt hoàn toàn cái nguồn này, mình vẫn sống. Và trong này mình sẽ có hai cái tích cực và tiêu cực, tức là chủ động và bị động. Cái chủ động bao giờ nó cũng tốt đẹp hơn ha, bao giờ nó cũng mang tính cách tích cực hơn, nhưng mà cái bị động nó cũng có thể được. Chẳng hạn như quý vị thấy ở đây ai đã từng đi vượt biên mà tàu trôi vài ba bữa thì mình hiểu liền tức khắc. Ai đã từng lạc trong rừng, trong núi chừng vài ba ngày ha, tức là trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn chẳng đạt đừng, mà mình không còn nguồn nước uống, không còn lương thực, bảo đảm mình vẫn sống chưa chết ha. Tùy theo khả năng thích nghi của mỗi con người và tùy theo cái ý chí, tùy theo cái môi trường, nhưng bảo đảm rằng khi mình cắt hẳn cái nguồn này đi, mình vẫn sống được. Sống nhờ cái gì? Sống nhờ bắt đầu những cái tầng này trở lên. Và chúng ta nên nhớ cái tầng càng cao bao nhiêu, cái năng lượng nó càng mạnh bấy nhiêu. Thì chẳng hạn như khi mà mình ngưng uống nước, quý vị biết rằng khi mình ngưng uống nước thì mình uống nước bằng cái gì? Uống nước bằng da. Thế nhưng thật ra khi mình ngưng uống nước bằng miệng thì mình sẽ uống nước bằng da. Tại vì cái diện tích da của mình hơn cái diện tích trong phổi, trong mũi mình rất nhiều. Thành ra khi mà mình đi ra ngoài trời nóng, trời lạnh đó, mình biết cách gìn giữ của mình. Đó là lý do tại sao những người ở sa mạc, người ta phải mang đồ thịt mỏng, nhưng mà màu phải thịt nhạt, người ta mang nhiều lớp. Màu nhạt thì nó không có hấp thụ cái năng lượng sức nóng, thấy không? Nó phản xạ, nó phản trở lại. Và cái thứ hai đó, vì mang nhiều lớp vậy thì nó có cái insulation nó giữ lại. Và nếu mà trong trường hợp trời mát đó, thì mình không cần như vậy, mình để cái da mình trực tiếp nó hấp thụ. Đó là lý do tại sao khi mình đi vào trong rừng mình cảm thấy mát mẻ, mình không có khát nước ha. Tức là lúc đó da mình nó sẽ hấp thụ. Và Và đây cũng là lý do tại sao những người khi người ta nhập định, người ta không cần phải thở bằng mũi, mình để cái lỗ tay hay là mình để một miếng giấy, một miếng gương ngay cái lỗ mũi người ta, mình không thấy cái hơi ẩm ra. Và lúc đó người ta đã bắt đầu thở bằng da rồi. Đó, đã bắt đầu thở bằng da rồi. Thành ra khi mà mình cắt cái nguồn năng lượng này đi, mình vẫn còn sống sót và thậm chí sống sót khỏe hơn, cao hơn. Thành ra đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi mình không có thức ăn, thức uống là mình chết. Nha. Thì lát nữa mình cũng sẽ nói đến cái lợi và cái hại của tất cả các pháp. Thì đó là cái nguồn thứ nhất, cái nguồn năng lượng qua thức uống cho mình. Thức uống nó quan trọng hơn. Tại sao? Tại vì cơ thể mình là 3/4 là nước. Ha. Thành ra mình cần phải duy trì cái đó. Tuy nhiên, quý vị nên nhớ trong cái tầng thứ hai này mình còn có cái gì nữa? Có mắt, có tai, có mũi. Ha. Tức là mình nhờ có mắt thì mình sẽ hấp thụ được cái ánh sáng, cái hình ảnh, mình có lỗ tai mình nghe được âm thanh, và mình có cái lỗ mũi mình ngửi được mùi hương, thì tất cả những cái đó đều là cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng mình được hết. Ha. Tất cả những cái đó đều là cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, đây cũng mới là cái tầng thứ hai, nó chưa thể nào vượt trội được cái tầng thứ ba. Tức là mình còn có cái ý chí, cái nghị lực, cái niềm tin. Còn nếu ngay lúc đó mình tuyệt vọng là rồi nha, lúc đó mình tuyệt vọng là rồi. Rồi thì như vậy chưa cần bước tới cái tầng thứ tư, tức là tầng tâm linh. Nếu mà mình có cái sự cầu nguyện, mình có cái sự tha thiết, tức là mình có sự xả bỏ, thì ngay lúc đó mình sẽ tương ưng vào cái cảnh giới thứ tư này nữa, và chúng ta có thể sống còn trong những cái điều kiện cực kỳ gian khổ. Và cái này là cái tiêu cực, là cái passive, chứ không phải cái active, tức là mình không muốn mà nó bắt chẳng đàn đừng, nó vẫn có thể sống còn được như vậy. Huống chi là khi mình đi vào cái con đường tích cực. Con đường tích cực tức là gì? Con đường tích cực thì nó sẽ ứng dụng được rất nhiều. Chẳng hạn như đây là cái chúng tôi đang cố gắng tiến hành để giúp cho rất nhiều cái đạo tràng và rất nhiều cái cộng đồng. Mình đang làm cái chế độ thanh lọc, vì ngày hôm nay mình bị thanh lọc, nên mình bị ô nhiễm cả thân, cả tâm, ô nhiễm cả môi trường, mình đang bị bế tắc rất nhiều. Thành ra đây, khi mình hiểu được cái nguyên lý này thì mình sẽ làm cái thanh lọc của mình dễ dàng hơn. Và cái lợi ích của việc thanh lọc này thì lát nữa chúng ta sẽ nói đến, khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ với cái lực hấp dẫn và lực trọng lực của trái đất. Thì như vậy khi mình làm tích cực thì nó càng có nhiều cái lợi lạc hơn. Tức là mình chủ động, mình biết rằng mình có thể cắt cái nguồn này một cách thoải mái, mình không sợ nữa. Và mình khi bên này thì giờ mình chủ động, thay vì khi mình lạc trong rừng, trong sa mạc thì mình rất là khó kiếm được cái nguồn nước, hay là khó kiếm được cái chỗ có ánh sáng đẹp đẽ mát mẻ. Rồi mặc dù mình có cái niềm tin đi, có cái sự hy vọng, nhưng mình vẫn còn sợ sệt, mình vẫn còn lo lắng nha. Nhưng mà khi mình đi tích cực, tức là chẳng hạn như quý vị biết rằng trong cái thời gian mình thanh lọc, hay là trong cái thời gian mà mình quyết tâm tu tập mình nhập thất, thì như vậy mình có quyền chọn một cái nơi nào cái điều kiện khí hậu nó lý tưởng, thì như vậy nó sẽ support mình nhiều hơn, thấy không? Tức là mình vào trong một cái chỗ yên tĩnh, mình vào một chỗ mát mẻ, mình vào một chỗ có thiên nhiên, có cây xanh, có chim hót, hay là có tiếng nước chảy, có tiếng suối reo vân vân, thì nó sẽ nuôi dưỡng mình rất nhiều. Và đây là lý do tại sao quý vị thấy Đức Phật của mình ứng dụng cái này rất nhiều, và đó là cái sự ứng dụng và hướng dẫn của Ngài cho cả tăng đoàn. Sinh ra cũng ở ngoài đường, dưới gốc cây, lớn lên lúc mà còn trong hoàng cung, cũng là cái ngày mà ra cái lễ hạ điền, thấy chán quá cũng chui xuống gốc cây ngồi, phải không? Bắt đầu xuất gia tu học ở trong rừng, thành đạo dưới gốc cây, mà đi giảng pháp cũng ở dưới gốc cây, cuối cùng thì tịch cũng ở dưới gốc cây. Thành ra trong rừng, trong thiên nhiên không, thấy không? Thành ra chúng ta thấy đó là những cái thân giáo của Đức Phật. Đức Phật chỉ rất kỹ, thấy không, chứ không phải gì trên đó. Và thậm chí tại sao, thực ra thì Đức Phật vẫn có khả năng cho Chư Tăng mang giày dép chứ, đâu có phải bắt đi trên đất đầu trần đâu, thấy không? Nhưng mà tại sao? Tại vì đó là cái nguồn năng lượng để tiếp xúc rất là dồi dào, sự hòa nhập với vũ trụ, khi mình không còn cái sự phân biệt, mình không còn cái ngã nữa. Mà cái cái tột đỉnh tối cao của Phật giáo tu tập là gì? Tức là xóa bỏ cái bản ngã để hòa với cái đại ngã ha. Hay là sự khiêm cung, thành ra mình thấy tất cả những cái thân giá của Đức Phật đã ứng dụng qua rất nhiều năm nhưng mà không ai để ý đến, không ai học được hết. Càng ngày mình càng che đậy, càng ngày mình càng bị bế tắc, càng ngày mình càng bị vướng mắc. Thành ra chính cái khi mà mình bắt đầu mình quyết tâm thanh lọc, mình bắt đầu mình tu tập, mình nhập thất, thì mình có khả năng chọn được cái môi trường. Thành ra quý vị thấy ở cái tầng thứ hai này mình sẽ tích cực hơn rất nhiều. Còn cái tầng thứ ba nữa thì dĩ nhiên trong cái thời gian đối với những người mà ta bị trong cái hoàn cảnh bế tắc thì mặc dù có niềm tin nhưng mà cái sự sợ hãi lo lắng thì đó là cái bản chất của mọi người, nhất là phụ nữ thì nó càng gấp bội, thấy không? Nhưng mà khi mình bắt đầu mình tu tập thì mình có cái niềm tin ha, mình có cái niềm tin và mình chủ động, mình biết rằng đây là một cái con đường để mình phát triển tuệ giác của mình ha, và đây cũng là cái con đường để mình phát triển tâm linh đó. Thành ra quý vị thấy cũng từ cái thanh lọc này, từ cái sự hiểu biết của năng lượng vũ trụ các cái tầng này mà mình sẽ đi tới những cái lời dạy rất căn bản của Đức Phật. Chẳng hạn như Ngài dạy mình là tam thường bất túc, như hôm qua chúng ta nói ăn ít, ngủ ít và mặc ít, nó có lý do. Hay là tại sao cái vấn đề thanh lọc nó cực kỳ quan trọng? Quý vị thấy hầu như tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo, Đức Phật của mình, Đức Chúa Giêsu ha, cũng phải fasting đó, cũng phải tất cả những người con chiên phải được rửa tội. Hay là Mohammed, hay là bên Islam cũng vậy, người ta đều phải sử dụng cái con đường này hết. Tại vì sao? Đây là cái con đường để mình buông bỏ bớt, con đường để mình trở về với cái nguồn năng lượng y tế của mình, trở về cái nguồn chân của mình mà không bị những thể vật chất thì chi phối. Tại vì mình càng đưa vào nhiều, mình càng bị lệ thuộc nhiều, mình càng bị dính mắc nhiều, nhất là thể vật chất, thì gì xảy ra? Lực hấp dẫn thứ nhất, phải không? Lực hấp dẫn tổng quát là mình càng đưa cái nào vào nhiều thì cái đó nó càng thu hút nhiều. Mình đưa thực phẩm nhiều vào, chất thô nhiều, và hiện nay thì mình bị kẹt những này nhiều, thành ra nó sẽ đưa vào nhiều và càng ngày mình nặng nề hơn. Và khi mình đưa vào, đặc biệt là ngày nay, thì thức ăn, thức uống của mình nó có quá nhiều độc tố, quá nhiều những cái kim loại, quá nhiều cái hóa chất, thành ra càng ngày con người mình nó càng bị ô nhiễm. Và khi đó thì thứ nhất là nó càng ngày nó càng thu hút vào, làm cho mình nghiện hơn, làm cho mình lớn hơn, làm cho mình nặng nề hơn. Còn cái lực thứ hai nữa, tức là cũng một cái phần của lực hấp dẫn đó, tức là lực hút của trái đất, tức là nó sẽ trì trệ, nó sẽ kéo mình xuống ha. Nó sẽ làm cho mình nặng nề, nó sẽ làm cho mình bị dính nhiều hơn, bị trì trệ hơn, nó không làm cho mình phát triển lên được tầng cao. Thành ra khi mà mình muốn phát triển cái tầng cao này thì bắt buộc mình phải giảm thiểu và phải thanh lọc thôi đó. Thành ra quý vị thấy cái đó là cái mình cần phải hiểu cái nguyên lý của năng lượng này. Và dĩ nhiên mình đã hiểu cái nguyên lý căn bản là tất cả các loài sinh vật, tất cả các loài chúng sanh đều bị lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng này hết, và đều bị đi theo một cái pattern này, tức là vẫn quan trọng hóa cái thể vật chất nhiều hơn những cái thể năng lượng vi tế. Và mình cũng mới vừa chứng minh rõ ràng là cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu, cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu thì cái năng lượng nó càng cực kỳ mạnh bấy nhiêu, phải không? Nó càng vi tế bao nhiêu thì nó càng cực kỳ mạnh bấy nhiêu. Và mình cũng đã học rồi, thế gian này tất cả các pháp đều gì? Hai mặt cả. Quý vị nhớ chưa? Tất cả các pháp đều là hai mặt, và đây cũng là cái nguyên lý bảo toàn năng lượng, đây cũng là cái định luật luân hồi. Thành ra nếu như mình không khéo thì mình sẽ bị cái chiều ngược lại. Chiều ngược lại là gì? Quý vị thấy chẳng hạn như khi nào mà mình vui vui ha, mình đi chơi, mình đi camping ở ngoài park ha, thì có khi nhờ cái môi trường mát mẻ an lành, có khi mình ăn ngon hơn, nhưng mà có khi mình không buồn ăn, phải không? Có khi mình đi chơi đã đời cả ngày không thấy đói, và tại vì tùy theo mình biết sử dụng cái nguồn năng lượng mình nhiều hay ít. Thì như vậy nó là tích cực chứ gì. Mình không ăn xong một ngày mình về vẫn thấy khỏe khoắn, vẫn thấy energy như thường, vẫn thấy tươi mát, vẫn thấy nhẹ nhàng. Thì như vậy đây là cái năng lượng tích cực. Và ngược lại, chẳng hạn như bữa nào mà quý vị giận quá, phải không? Bữa nào mà ai chọc mình giận quá, ăn được không? No luôn, phải không? Nhưng mà sau khi mình no ngày đó, ngày hôm sau lại bắt đầu sao? Sạch sừ, mệt nghỉ, ê ẩm. À, hay cũng vậy, tức là chẳng hạn như mình đi ra ngoài, mình nhìn cái cảnh đẹp, cảnh thiên nhiên đẹp đẽ quá, nhìn cảnh mặt trời lên bình yên quá, nhìn một bản tiết mênh mông xong mà thấy nó vời vợi, tức là năng lượng nó sung mãn quá. Hay là mình xem những cái phim thiên nhiên mình thấy đẹp đẽ quá, thì như vậy thì cũng là mình không ăn, nhưng mà mình vẫn thấy khỏe. Nhưng mà ngược lại, bây giờ mình ngồi mình luyện phim chưởng, hay là luyện phim tàu, hay là mình luyện phim gì đó, tức là cũng có thể, tức là mình sẽ ngồi mình coi mê mẩn thôi, mình không ăn, không đói. Nhưng mà sau khi mình buông ra chừng vài ba ngày thì sao? Cũng mệt sạch sự ê ẩm. Thế cho thành ra nó hai chiều, nó sẽ hai chiều. Cũng tương tự như vậy, tức là chẳng hạn như mình có cái thiền của phàm phu, tức là mấy vị mà bây giờ ngồi mê coi phim quá, mê đánh bài quá, ngồi không thấy đau, phải không? Nhưng mà sau đó rồi thì bắt đầu thấy nó mệt mỏi, nó vật vã. Thành ra nó sẽ có hai chiều như vậy. Đó là lý do tại sao mình thấy ngày nay, phải không? Mình phải rất là cẩn thận khi cái môi trường, cái xã hội của mình nó càng ngày nó càng phát triển. Tức là đây là những người làm marketing, người ta rất biết lợi dụng. Quý vị thấy không? Một, tức là tại sao người ta bỏ ra cả hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la chỉ có vài ba phút hay vài ba tấm bản quảng cáo thôi. Thành ra đây là vấn đề mình phải cẩn thận. Không phải cẩn thận cho bản thân mình mà cho những đàn em, cho con cháu của mình. Khi mình không hiểu nguyên lý này á, thì cái cách giáo dục của mình, có khi mình nghĩ rằng thôi mình bận quá, cứ cho nó coi TV đi, hay cho sách báo, hay cho nó cái iPad, nó chơi thoải mái. Mà mình không biết rằng, tại vì quý vị chưa có cơ hội, nha, quý vị chưa có cơ hội để mà nhìn sâu hay là ngồi lắng yên. Tức là quý vị biết, có khi cả 10 năm chúng ta không bao giờ coi TV, coi sách báo gì, nha. Nhưng mà chẳng hạn như có khi vô văn phòng bác sĩ ngồi chờ, chỉ như trong thiền viện có khi không bao giờ coi rồi. Nhưng mà chẳng hạn như vô văn phòng bác sĩ mình ngồi mình lật, thì những cái hình ảnh đó thôi mình chỉ lật qua khi mình không chú tâm. Nhưng mà khi mà mình có thời gian, có cơ hội mình ngồi mình lắng yên lại chừng vài ba ngày á, tức là xung quanh mình không có một cái đối tượng nào, thì tự nhiên lúc đó nó sẽ biểu hiện ra, nó sẽ biểu hiện ra. Mà quý vị thấy chỉ một cái phớt qua như vậy thôi mà nó còn biểu hiện qua. Huống chi là khi mà mình sử dụng cái thức thứ sáu này mà mình để cho cái thức thứ bảy nó chen vào. Giống như quý vị thấy rằng mình đọc, mình học bài, mình học bài mình lật qua lần khi mình chưa nhớ, nhưng mà mình cứ lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui, lẩm bẩm tới lẩm bẩm lui, thì mỗi lần mà mình lật mình nhìn, mỗi lần mình lẩm bẩm làm, lúc đó mình đang nạp năng lượng cho nó, thấy chưa? Thì đó là lúc mình nạp năng lượng cho nó, thì từ từ nó bắt đầu, nó nhờ cái thức thứ bảy này là anh chàng cứ ôm vào ôm ra này, rồi nó đưa vào cái thức thứ tám, là cái tàng thức, hay mình gọi là cái long term memory của mình. Thật là long term memory nó chỉ là tạm thời, dùng theo cái ngôn từ của y học hiện đại thôi. Thì cái tàng thức này nó sẽ carry out ngoài cái não bộ của mình nữa, và nó có thể nó tồn tại trong không gian, tại cái sóng năng lượng nó sẽ giữ trong đó. Và cái này nó cũng vậy, cái này nó quan trọng ở cái chỗ là gì? Tức là nếu như mình không biết nhận diện nó thì không phải là cái tích cực, mà thậm chí cái tiêu cực cũng vậy. Quý vị thấy cái buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, sợ hãi, ghen ghét, thù hằn của mình, nó cũng vậy. Tức là nó chỉ là một cái năng lượng vô hình, nó chỉ tác động đến não bộ mình một tí xíu thôi. Nhưng mà nếu như mình không tỉnh giác, thì cứ mỗi một lần ha, cứ mỗi một lần mà mình để cho nó khởi lên thì ngay lúc đó là cái bề mặt của nó đã được nuôi dưỡng và cái gốc của nó cũng được phát triển, rồi mình lại nhét vào, lần sau nó trồi lên nó lại mạnh hơn. Thành ra khi mà mình chọn pháp tu mà mình không biết chọn hay là mình không tỉnh giác thì coi chừng đó là cái sự mình đè nén ha, đó là cái mình đè nén. Và cái này cũng là một cái sai lầm khi mà cái ngành psychology của Tây Phương người ta không hiểu được cái nguyên lý này. Và quý vị thấy rằng tất cả những người psychologist hay là những người psychiatrist một thời gian nếu mà không có sự thực tập thì chính người ta trở thành bệnh nhân còn nặng hơn những người bệnh nhân kia nữa. Thấy chưa? Tức là người ta cứ nghe đi nghe lại những cái chuyện đó mà người ta không biết chuyển hóa, người ta không biết let go, thì người ta trở thành cái thùng rác và tất cả những cái năng lượng của người khác nuôi dưỡng cho cái người thầy thuốc đó, người bác sĩ đó. Thành ra những người nào mà không hiểu được cái này thì tất cả những người đó đều thua. Đó là lý do tại sao trong giới trí thức ngày nay người ta tập thiền rất nhiều ha? Người ta tập thiền rất nhiều bởi vì người ta sẽ không hiểu cái nguyên lý này thì người ta tự hại mình mà tự hại bệnh nhân, chứ người ta không giúp được gì cả đó. Khi mà không hiểu được cái nguyên lý hai mặt của nó như vậy. Và có thể ngày tối nay không biết mình có đủ thời gian để nói đến hết, tức là chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái năng lượng này, phải categorize, tức là mình phải biết nó categorize là sắp xếp nó ra, mình phải định lượng phân loại nó ra, hay là mình phải biết cái priority của nó, tức là cái thằng nào, cái thứ nào là cái trước nhất mình cần phải, là cái lượng của nó bao nhiêu. tùy theo cái mục tiêu trong đời sống này và cho đời sống sau. Chẳng hạn như nếu mà quý vị ha, lấy ví dụ như tất cả những vị lớn tuổi mà nói rằng bây giờ mình chán cuộc đời này quá và mình theo pháp môn tịnh độ để quý vị có thể trở về với cảnh giới tịnh độ và không muốn tái sanh về cảnh giới này nữa. Mình nói là như vậy nhưng mà cái cách thực hành của mình hoàn toàn khác. Tức là mình vẫn còn muốn ăn cho ngon, mình vẫn còn muốn nuôi dưỡng cái thân mình hoài, mình không chịu buông, mình không chịu dừng, mình không chịu giảm bớt từ từ. Thì khi cái năng lượng này dư, tức là nó phải dồn qua cái thể khác và nó sẽ qua đời khác thôi. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như mình về cái phần đó là về phần đoạn thực, tức là về cái thân vật lý của mình. Còn về cái xúc giác và cái tri giác của mình, tức là khi mà mình không thực sự tiếp xúc hay là mình chuyển hết tất cả những cái cảnh giới hiện tại của mình thành cảnh giới tịnh độ hiện tiền, thấy không, mà mình cứ mong cầu cảnh giới khác, trong khi nếu mình nói mình chán ghét cảnh giới này mà mình thực sự không chán ghét đâu, mình vẫn ở trong nó, mình vẫn nuôi dưỡng nó. Thành tốt hơn hết là mình phải biến nó trở thành cảnh giới tịnh độ ngay bây giờ. Quý vị thấy không? Thì như vậy nó mới đưa cái năng lượng đó cho mình. Cái thứ ba lên tầng này. Lên tầng thứ ba, khi mình niệm Phật, đây là chúng tôi nói những người lớn tuổi rồi không còn đi làm nha. Tức là khi mình ngồi ở nhà một chỗ mình niệm Phật. Nhưng mình nên nhớ rằng cả một cái đời của mình 50 năm, 70 năm mình đã phân tập biết bao nhiêu cái tập khí, mình đã nạp vào nó biết bao nhiêu cái hạt giống. Mà bây giờ mình không chịu nhận dạng nó, mà mình cứ đè. Mà quý vị nghĩ rằng quý vị có thể niệm Phật đủ sức, chỉ khi những người nào mà có cái ý chí mạnh mẽ tuyệt đối mà mình niệm liên tục, không thể để cho nó rơi rớt được tí nào, không để cái tạp niệm xen vào, thì như vậy mới hy vọng một thời gian. Đó là lý do tại sao đến 5 ngày, 7 ngày giống như mình, trong đất của mình có vô vàn những hạt giống tốt và hạt giống xấu, hạt giống mới và hạt giống cũ. Nếu mà mình không nhổ nó lên, khi nó vừa lên một cái là mình nhổ sạch, thì như vậy mới hy vọng mình tìm được nó. Chứ còn nếu mà mình cứ để nó lên, nó rớt hạt xuống, lên nó rớt hạt xuống, thì như vậy muôn đời không bao giờ nó hết được. Cái cách thứ hai là mình lấy đá mình dành nó, hay là mình lấy ni lông mình phủ nó, với điều kiện là khi mình phủ là phải phủ kín tuyệt đối, không để hở một chỗ nào, không cho nước xuống, không cho ánh sáng mặt trời trên vào, và phải đủ thời gian thiệt lâu, quý vị thấy không, thì may ra những cái hạt đó nó mới chết được hết. Còn nếu không, khi mình vừa dỡ cục đá hay là thậm chí mình dỡ tấm ni lông lên, nó có một cái vết nứt nó có một vết rò rỉ, nước nó thấm xuống, ánh sáng thấm xuống thì cây nó vẫn bò ở dưới, mình vừa dở ra cái nó bung, nó vọt lên thiệt mạnh hơn nữa. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là như chúng tôi thưa với quý vị, sức sống trong vũ trụ này, trong cái năng lượng này đầy dậy hết. Và thực ra mà nói, chúng ta không bao giờ, tức là đối với bên Thiên Chúa giáo, những tôn giáo khác, người ta nói linh hồn bất diệt. Thật ra nó đúng nhưng mà nó không đúng. Nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng khi mình hiểu cái nghĩa là mình đừng bị kẹt vào đó. Mình đừng bị kẹt vào ngôn ngữ. Tức là tại sao? Tại vì cái năng lượng của vũ trụ nó là vĩnh hằng, và nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác mà thôi. Thấy chưa? Tức là khi mình biểu hiện nó thâu thể, nó ra cái thân vật lý và nó tương ứng với cảnh giới trái đất thì nó ra con người. Nhưng mà khi nó tương đối, nó vi tế, nó tương đối tương ứng với cảnh giới khác thì nó sẽ ra chư thiên sắc giới, hay là ra chư thiên vô sắc giới. Còn khi mà nó không còn nữa, tức là nó sẽ trở về với cái nguồn năng lượng vĩnh hằng nha, tức là mình về cái cõi chơn nguyên của mình. Thì như vậy cái năng lượng nó không bao giờ tiệt. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói là vô thủy vô chung. Nó hoàn toàn nó không có đến và không có đi, nó không có sinh và không có diệt. Thì trong kinh Bát Nhã nó rất rõ, quý vị thấy chưa? Còn khi mà mình nghĩ kẹt vào cái chữ bất diệt hay là linh hồn vĩnh hằng đó, tức là mình nghĩ rằng nó không thay đổi, nó vĩnh hằng, thì người ta bị kẹt vào cái đó thì nó sẽ bị cái giới hạn là gì? Nếu mà nó vĩnh hằng như vậy, và người ta nghĩ vĩnh hằng tức là sẽ không chết, không thay đổi, thì nó cũng bị kẹt. Tại sao? Nếu mà không thay đổi thì giờ phiền não sẽ là phiền não muôn đời, dốt sẽ là dốt mãi mãi, phải không? Anh đọa đày sẽ bị đọa đày mãi, không bao giờ anh thắng. Vậy thì tu làm gì, phải không? Và như vậy nó cũng trái với cái nguyên lý của khoa học, tức là năng lượng luôn luôn biến đổi, và quy luật của vũ trụ là nó phải luôn luôn thay đổi, chuyển hóa. Thành ra nếu như vậy thì tất cả cái đó mình phải chuyển hóa mới tu tập được. Đó, thành ra khi mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng vũ trụ, mình biết được cái phương pháp tu thì mình phải lắng nghe và phải thực tập đúng. Chứ còn nếu không á, thì coi chừng là mình sẽ đi sai. Tại vì mình chỉ đè nó thôi và mình không có cơ hội nhìn kỹ để chuyển hóa những hạt giống đó. Thay vì bây giờ mình để đất trống thì như vậy cỏ dại bao giờ cũng mọc mạnh hơn hoa, phải không? Bây giờ mình sẽ nhổ bớt cỏ dại đi và mình trồng hoa nhiều hơn, để làm chi? Để nó sẽ lấn át bớt. Thì như vậy khi hoa nó mọc đầy rồi thì lúc đó cỏ nó sẽ giảm bớt đi ha? Tức là mình sẽ thay đổi chuyển hóa chứ mình không bao giờ tiệt được nó hoàn toàn. Cũng vậy, cái tâm hồn của mình, trong tâm đất tâm của mình, nó có rất nhiều những hạt giống xấu tốt đều được có hết. Còn nếu như khi chúng ta nhận diện nó kỹ thì chúng ta biết cái hạt giống nó tốt thì chúng ta tạo điều kiện nạp năng lượng cho nó để nó phát triển. Và nếu chúng ta biết rằng nó vẫn còn những hạt giống tốt trong đó nhưng mà mình chưa thấy nó lên thì mình phải cố gắng tạo điều kiện cho nó lên. Còn nếu những cái nào nó đã lỡ lên rồi mà mình biết nó không lành, không tốt thì thôi đừng cung cấp năng lượng, đừng tưới nước. Và cũng vậy, mình biết những cái tâm hành, những hạt giống bất thiện của mình thì thôi tránh duyên, đừng cho nó tạo duyên để nó phát sinh. Thì đó là cái mà Đức Phật dạy cho mình là cái tứ chánh cần. Tất cả những cái tâm niệm an lành thiện, những việc làm được thiện, nó đã lên rồi thì cố gắng tạo điều kiện cho nó. Thành ra quý vị thấy tất cả những cái lời dạy đó ha, trở lại là trong cái tứ chánh cần Đức Phật dạy mình là những cái điều lành, điều thiện, những cái tâm niệm lành, tâm niệm thiện. Khi mà nó đã khởi phát rồi, nó đã sinh trưởng rồi thì mình cố gắng mình tạo điều kiện nhân duyên, cung cấp năng lượng để cho nó sinh khởi mạnh mẽ hơn, nó phát triển và nó tồn tại lâu dài hơn. Thì cái đó có phải là ứng dụng tuyệt đối tích cực của năng lượng, tức là theo cái nguyên lý lực hấp dẫn không ha? Hay là tiếp tục cái thứ hai, những cái tâm niệm lành thiện nào hay là những cái việc lành, việc thiện nào mà nó chưa khởi lên, mình chưa làm được, thì bây giờ mình phải cố gắng tạo cái môi trường, tạo cái nhân viên, tạo cái điều kiện cho nó để nó phát sinh, phát triển. Còn ngược lại, thấy không, đây cũng là nguyên lý hai mặt, là nguyên lý quân bình của vũ trụ, là nguyên lý bảo toàn năng lượng, tức là nó có cái tích cực thì nó sẽ có cái tiêu cực. Tức là những cái hạt giống bất thiện, những cái việc bất thiện nó đã khởi sinh rồi, thì bây giờ mình phải hạn chế nó. Để làm chi? Để cái năng lượng nó sẽ được chuyển qua cho cái việc làm việc thiện, việc tích cực. Cũng như những cái hạt giống bất thiện nào, những cái việc nào mà không làm không thiện, thì mình đừng có tiếp xúc với môi trường, đừng có tạo năng lượng cho nó để nó phát sinh, phát triển. Đó. Thành ra tất cả những cái ứng dụng, tất cả lời dạy nó rất thiết thực, và nó phải phù hợp, nó phải tuân thủ theo quy luật của vũ trụ, chứ mình không thể đi ngược lại nó được. Tại vì đạo Phật chỉ mượn những cái nguyên lý đó thôi, chứ đạo Phật không có chế, không có sáng chế ra nó. Và nếu mình vận dụng được nó, khế hợp được nó, thì mình sẽ đỡ mất công sức hơn. Còn nếu như mình đi ngược lại nó, thì coi chừng mình sẽ bị nó nghiền nát hay nó hất văng, mà thực sự mình cũng không tồn tại được. Đó. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình lên tới cái tầng thứ ba này, thì quý vị thấy khi mà mình thực tập nha, khi mình thực tập là những cái khóa tu tập, hay là khi mà mình bắt đầu làm cách chủ động tích cực, thì tự nhiên quý vị sẽ thể nhập được vào cái tầng năng lượng thứ tư, tức là cái tầng năng lượng tâm linh. Đó là lý do tại sao người ta nói là hữu cầu tất ứng, hay là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu như mình không có cái sự thanh lọc, làm vơi nhẹ bớt những cái cặn bã độc tố hay là cái chất nặng nề thô thiển này, thì không cách gì mình sử dụng cái nguồn năng lượng này cả. Thì ngày mai mình sẽ học tới cái chế độ ăn uống của mình và cái lời dạy tam thường bất túc của Đức Phật. Thì khi mà mình có cái cơ hội mình biết làm cách chủ động rồi, thì ngay lúc đó mình sẽ bắt đầu mình phát triển được cái tầng thứ hai và tầng thứ ba. Thì khi mình phát triển được tầng thứ hai, tầng thứ ba, thì tự nhiên cái tần số của mình nó sẽ tương hơn và mình thể nhập được. Đó. Thì như vậy đó là con đường tích cực. Tuy nhiên cũng vậy, mình nói là cái con đường tiêu cực của cái tầng thứ ba này là gì? Quý vị thấy con đường tiêu cực ha? Chẳng hạn như cái hoài bão, cái ý chí của mình nó mạnh như vậy, với điều kiện quý vị nên nhớ là nó có hai mặt để mình có cái con đường rút lui. Tại sao? Tại nếu như mà mình đầu tư hết bao nhiêu tiền bạc của mình, hết bao nhiêu trí tuệ của mình đánh một bánh bùi chót, đánh một bánh bài quyết tử, thì mình biết chắc chắn rằng có khả năng cái high risk của nó. Đúng không? Thì như vậy, giả sử như khi mà mình may mắn mình rớt vào cái phần trăm high risk đó, thì sao? Mình phải chuẩn bị cái con đường tháo lui, tức là phải biết buông bỏ. Và mình phải biết tất cả các pháp là vô thường, mọi việc sẽ qua đi. Nhưng nếu không thì cũng vậy, nhờ cái ý chí, cái nghị lực này mà mình thành công, mình vượt qua được mọi cái chướng ngại khó khăn. Nhưng mà khi mà nó thất cơ lỡ vận, khi nó thất chí, thì nếu như mình không chuẩn bị thì nhẹ nhất là mình cũng bị gì? Trầm cảm ha? Nặng hơn tí xíu là mình bắt đầu bị điên loạn, và nặng hơn tí xíu là tự tử quyên sinh. Đó. Và quý vị thấy không phải riêng đó những người lớn đâu, mình thấy chẳng hạn như mấy ở tuổi thanh niên cũng vậy ha, mấy cô mấy cậu cũng vậy. Bây giờ mấy nàng mới lớn chẳng hạn như có thể đâu có cần ăn đâu, phải không? Chỉ cần gặp mặt chàng nói chuyện qua phone đủ no rồi, có khi ba cha mẹ nói không nghe, thấy chưa? Thấy không? Nhưng mà khi mà nó bắt đầu sử dụng được tầng thứ hai là đỡ rồi, lên đến tầng thứ ba này, tức là nó là đối tượng thần tượng của mình duy nhất, thấy không? Thần tượng của mình duy nhất, không có người thứ hai, mà mình nghĩ rằng mình sống không được nếu thiếu người đó. Thì như chỉ ngày hôm trước ba chữ là thần tượng của mình, nhưng mà ngày hôm sau cũng ba chữ sẽ trở thành những người hủy hoại mình ngay lập tức. Mà không phải trong cái lĩnh vực tình yêu đâu quý vị, tức là tình yêu nó có cái giá trị tuyệt vời của nó như vậy khi mình biết sử dụng đúng ha. Nhưng mà cái ngày nay nó đang bị một cái tệ nạn mà nó cũng ảnh hưởng tới cái nguyên lý này ở cái tầng thứ ba này, tức là quý vị biết cha mẹ và thầy cô giáo hay tác động vào học sinh, tức là làm cho nó thấy rằng nó là cái nhân vật quan trọng, tức là khả năng tuyệt vời nó có thể phấn đấu đạt tới. Và cái thảm họa là hầu như tất cả những cái việc tự tử ngày nay của teenager, của giới trẻ là toàn là những đứa đẹp, con nhà giàu, học giỏi nhất. Tại sao? Tại vì nó nghĩ rằng nó phải nhất. Nó nghĩ rằng thầy, cô giáo và cha mẹ đã đẩy cho nó vào con đường và nghĩ rằng nó luôn luôn làm cái gì cũng phải tối ưu và nó luôn luôn phấn đấu, thì cái đó là cái tích cực. Nhưng mà bởi vì mình không cho nó cái con đường thứ hai, mình không cho thấy nó thấy mặt trái, thành ra nó chỉ thua người ta một cái bài làm, hay là nó chỉ thấy rằng nó chỉ chưa đạt được cái thỏa nguyện của nó, cái ước mong của nó, ngay lập tức nó quên sinh liền ngay lập tức. Và chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cái trường hợp này. Con một rất đẹp, rất giàu, rất giỏi, nhưng mà tự tử quên sinh. Nó rất là đau quý vị. Và cái thảm họa này, trở lại tất cả những cái mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, nó không phải chỉ giới hạn trong từng cá nhân nha. Nó không phải giới hạn trong từng cá nhân, mà chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới là nó liên kết, nó mutual lẫn nhau. Thành ra khi một cái hiện tượng gì xảy ra, dù tiêu cực hay dù tích cực, nó sẽ phát sóng ra và nó sẽ ảnh hưởng, nó gọi là collective energy. Thành ra chẳng hạn như có quý vị đấy, có những người nói, tại sao tôi ăn uống đàng hoàng, tại sao tôi sống rất là healthy nhưng tôi vẫn bị ung thư. Người ta đã biết rằng cái collective energy của vũ trụ, của cộng đồng, của community, của cái career của người ta. Hay là chẳng hạn những cái chuyện này cũng vậy. Nếu như mình không hiểu được nó, mình không hướng dẫn con em mình đúng, thì vô tình mình đẩy đi vào cái con đường cùng mà mình không hay. Đó, thành ra trong tất cả những lĩnh vực nha, trong tất cả những lĩnh vực thì mình phải cẩn thận. Thậm chí như lên tới cái tầng thứ tư này, quý vị thấy rằng lên tới cái tầng thứ tư gọi là tâm linh, và mình lấy một cái khía cạnh nhỏ của tâm linh thôi, tức là trong tôn giáo nha. Thì quý vị thấy rằng tôn giáo là nó đứng, nó lấy vào cái năng lượng tâm linh là cái nguồn năng lượng tối cao của vũ trụ. Thành ra cái sức mạnh của nó cũng cực kỳ. Và quý vị thấy từ xưa đến nay, tức là từ khi mà mình hình thành cái bộ lạc, ông trưởng tộc, trưởng bộ lạc luôn luôn có ông thầy mo đi theo ha. Hay là ngày nay tất cả những đất nước đều có tôn giáo, rồi đều có tôn giáo. Và cái tôn giáo có khi một cái vị lãnh đạo tôn giáo có cái quyền hơn cả vị tổng thống. Quý vị thấy chưa? Thành đó là một trong những lý do tại sao mà Tòa Thánh Vatican phải được tách ra khỏi cái bộ máy hành chính của nước Ý. Nếu không thì nó còn ra một cái thảm họa ghê gớm hơn cả Thế chiến thứ hai. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Đạt La Đạt Ma phải quyết định là Ngài sẽ không bao giờ, tức là đời này là đời cuối, không bao giờ để hai cái ngành đó nó ra với nhau, tức là không để lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính quyền là một. Tại vì khi mà cái người đó chân chính biết phối hợp chặt chẽ thì nó sẽ là tuyệt đối vượt bậc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng trong thế gian này chỉ có bậc thánh khi vượt thoát cái quy luật của vũ trụ thôi thì mình mới không bị chi phối. Còn nếu như mình chưa phải bậc thánh thì nó sẽ bị cái mặt trái, núi càng cao bao nhiêu thì thung lũng càng sâu bấy nhiêu. Thành ra khi nó tiêu cực thì nó cực kỳ tiêu cực. Và quý vị thấy ngay cả như Tòa Thánh Vatican sau khi đã tách ra khỏi cái thế quyền rồi, nhưng mà cái sức mạnh và cái sự tàn phá cho toàn thế giới cũng đã kinh khủng, thấy không? Rồi kế đến là gì? Kế đến là Hồi giáo. Quý vị biết rằng tổng số người chết, tổng số người bị giết trong những cuộc thánh chiến nó còn gấp bao nhiêu lần những người chết trong tất cả những cuộc chiến tranh và thiên tai động đất cộng lại, chỉ với một cái độc giáo và một cái niềm tin cực đoan. Thành ra cái đó là cái hại, tức là nó càng cao bao nhiêu, nó càng mạnh bao nhiêu thì nó càng nguy hiểm bấy nhiêu khi mình sử dụng nó sai lầm. Đó, thành ra chúng ta cũng vậy, may mắn là mình đi vào đạo Phật thì đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật không phải là một cái độc giáo. Nhưng mà ngày nay mình đang đi sai dần dần, mình biến nó thành tôn giáo, mình biến nó thành mê tín, và mình biến nó thành những công cụ thành ra mình sai đường mà mình tạo ra nó thì mình sẽ lãnh lấy nha. Đó thì như vậy là quý vị quý vị hiểu rằng cái năng lượng nó càng cao bao nhiêu, nó càng mạnh bao nhiêu, nó càng tốt bao nhiêu thì nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Ngày mai mình sẽ nói đến cái cách ứng dụng của nó. Khi mình hiểu được như vậy thì cái cách ứng dụng của nó vào trong từng lĩnh vực, vào trong từng cái nghề nghiệp, trong đời sống hiện tại của mình, cũng như cái sự tái sanh, sự luân hồi do mình thiết lập, do mình quyết định cả, khi mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của năng lượng này nha. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, giờ mình nghỉ, nhiều quá rồi.